Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 105. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài hôn nhân và đời sống cộng đồng, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tít đoạn 2, từ câu 3 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Chúng ta cũng không quên được ảnh hưởng của bà ngoại và mẹ của Timôthê, hai người đàn bà sống trong mẫu mực của đạo lành của Đức Chúa Trời. Họ sống âm thầm yên lặng trong ngày tháng của họ, nhưng những kinh nghiệm sống đạo, kinh nghiệm theo Chúa đã để lại một ảnh hưởng lâu dài sâu đậm trong hội thánh. Và mỗi khi nhắc đến nhà lãnh đạo trẻ tuổi của hội thánh là Timôthê, thì hội thánh Chúa qua ngàn năm cũng không thể nào không nhắc đến ảnh hưởng của hai người đàn bà tin kính này. Họ là những người phụ nữ sống đầy ảnh hưởng cho Chúa, để đời ảnh hưởng sống đạo lâu dài trong đức tin, mang bông trái cho nước Chúa và hội thánh Chúa từ thế hệ này qua thế hệ kia. Timôthê nhất đoạn 1 câu 5 sứ đồ Phaolô viết: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà ngoại con và ở trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đức tin thành thật, đời sống thích hiệp với đạo lành đã truyền đến cho con Timôthê. Đây không phải là chuyện bất ngờ cơ hội, đây không phải là chuyện tự nó xảy ra. Đã có những cuộc đời trả giá đức tin để gây dựng và ảnh hưởng cho đến cõi đời đời. Và môi trường chính yếu của ảnh hưởng này là trong gia đình, qua những móc nối tự nhiên của liên hệ, của những người sống sâu nhiệm trong đức tin đi trước để lại âm hưởng cho những người đi sau noi theo. Không phải đi theo kinh nghiệm cá nhân của mình, nhưng đi theo âm hưởng của đức tin, những nguyên tắc của đức tin để lại trong đời sống vì mình đã bước đi theo đạo lành của Đức Chúa Trời. Vì những người đi trước là những người đã được dạy dỗ trong đạo lành của Chúa và sống trong đạo lành của Chúa, cho nên những người sau cũng bước đi trong âm hưởng của đạo lành đó, với kết quả dài lâu qua nhiều thế hệ. Cho nên những người phụ nữ lớn tuổi, những người đi trước, không phải tạo ảnh hưởng ra từ cuộc đời riêng, kinh nghiệm riêng của mình, nhưng ra từ con đường đi theo Chúa và dấu chân để lại nguyên tắc của lời Chúa. Cho nên ảnh hưởng đến từ tư cách kiểu mẫu mà sứ đồ Phaolô tóm tắt trong câu phải có thái độ hiệp với sự thánh. Có thái độ, có cung cách hiệp với sự thánh, có một sự sang cả thánh khiết trong đời sống. Thái độ hiệp với sự thánh khi áp dụng cho cung cách và tư cách của một người phụ nữ thì mang hình ảnh của một sự cao quý, cao trọng, một thái độ khoan dung đẹp đẽ, một âm hưởng nhẹ nhàng, dịu dàng, một ảnh hưởng khôn ngoan, một chỗ đầm ấm. Đây là một điều khó diễn tả, nhưng là một người với nhân sinh quan sống, với một thái độ sống đã được nhuần gọi trong ân sủng của Chúa, dư tràn ân sủng của Chúa, bày tỏ ân sủng của Chúa. Nói về tư cách của một người phụ nữ cao quý, hiền hậu, đầy ân sủng. Thái độ hiệp với sự thánh là chữ ghép giữa hai chữ cung cách, đường lối suy nghĩ và chữ biệt riêng ra cho sự thánh khiết. Theo nghĩa của những người đã được biệt riêng ra để phục vụ trong đền thờ, thì cung cách dịu dàng, cao trọng, nếu chúng ta dùng hình ảnh này theo lời của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3, khi ông nói về vẻ đẹp của người phụ nữ cơ đốc, về cách ăn ở tinh sạch và cung kính, và vẻ đẹp trang sức bề trong giấu kín ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thái độ dịu dàng, kính sợ trong lòng bày tỏ ra trong cái hiền, cái nhẹ nhàng, thanh lịch của người phụ nữ ở bên ngoài, cái vẻ đẹp thánh khiết của một người biết rằng mình đã được biệt riêng ra trong sự trong sạch, cung kính để phản ảnh vẻ đẹp của chính Chúa. Đây là ảnh hưởng của đạo lành ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 26, khi nói về vẻ đẹp của một người nữ ở trong Chúa. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi của nàng. Ở đây nói lên ảnh hưởng của sự cư xử, mở miệng ra là ăn nói trong sự khôn ngoan, trong lời nói có đức độ, có cái mềm mỏng, dễ chịu, khôn khéo của một người đàn bà đã đắn đo suy nghĩ chuyện mình muốn nói, chuyện mình muốn trình bày. Và trong cung cách thái độ của lời nói thì bày tỏ phép tắc nhân từ của Chúa. Đây là chỗ ảnh hưởng lâu dài và sâu đậm, gói ghém trong chữ thái độ và là một thái độ hiệp với sự thánh, thích hiệp, làm cho nổi bật, làm cho rõ ràng. Có một phép tắc nhân từ của đạo Chúa được bày tỏ rõ ràng trong đời sống thái độ của người phụ nữ này. Cho nên đời sống trở thành một ống dẫn của sự nhân từ của Chúa, ân sủng của Chúa, bày tỏ ra đạo lành của Chúa. Những người phụ nữ đã để lại âm hưởng trong lịch sử và trong đức tin là những người đặc biệt, là những người hiền hậu, can đảm, rộng lượng và cao thượng. Thật ra tấm lòng tốt lành là vẻ đẹp bền bỉ hơn cả, vì tấm lòng nhỏ mọn, cay đắng và ích kỷ chẳng bao lâu sẽ để lại dấu vết của mình trên vẻ mặt của người phụ nữ. Ảnh hưởng của thái độ hiệp với sự thánh là một ảnh hưởng rất là mạnh mẽ, rất là xoáy chuyển, vì đây không phải là ảnh hưởng của lời nói suông, nhưng là cả một thái độ sống, một cách sống, một đức tin sống. Chúng ta trở lại với Phi-e-rơ nhất đoạn 3 để thấy được sự mạnh mẽ của thái độ sống này. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Cũng đủ hóa theo, cũng đủ để đi theo, bị lôi cuốn theo, bị quyến rũ, bị chinh phục. Vì sao? Vì thấy. Thấy gì? Thấy ảnh hưởng của cách ăn ở, thấy ảnh hưởng của sự cư xử trong sự tinh sạch và cung kính. Tinh sạch và cung kính, đây là nguồn suối chảy của cuộc đời có ảnh hưởng. Không phải là điều hùng dũng xoáy động, trái lại trong chỗ tinh sạch và cung kính là chỗ của người phụ nữ tạo cơ đồ cho mình. Cơ đồ ảnh hưởng của đức tin để lại dấu vết của cuộc đời này và dư âm sẽ còn lại mãi mãi trong ân sủng Chúa. Phi-e-rơ viết tiếp, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, vì các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình đều trau dồi mình dường ấy. Tâm thần dịu dàng và yên lặng, lòng trong sạch chẳng hư nát, quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, đây là chỗ mà Đức Chúa Trời cho là có giá trị. Cuối cùng, sự thẩm định giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ này, một tấm lòng, một chân tình quý báu, một đời sống ảnh hưởng cho Chúa, vì Chúa, cho danh của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nói tất cả những người thánh của Chúa trong sự vâng phục Đức Chúa Trời đều trau dồi mình dường ấy. Trau dồi có một sự tập luyện, có một thái độ dấn thân, có một cố gắng. Thái độ hiệp với sự thánh là một thái độ ra từ kỷ luật đức tin, thái độ đã được uốn nắn trên căn bản của lời của Chúa, được huấn luyện cho đến khi được bày tỏ ra trong sự cư xử và ngay trong khuôn mặt của mình, có một sự soi sáng, đụng đến người khác, ảnh hưởng đến người khác. Cho nên vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ mà được Chúa sử dụng là vẻ đẹp từ bên trong, là ảnh hưởng từ bên trong. Và một người đã được huấn luyện trong môi trường đức tin này, tiến trình đức tin này và đã sống động trong sự vâng phục đức tin này sẽ là người ảnh hưởng đến những người khác, ảnh hưởng đến những gia đình trong hội thánh và ảnh hưởng đến hội thánh. Cho nên nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đang dặn dò Tít phải dạy dỗ cho hội thánh là một nguyên tắc hết sức là quan trọng. Đó là nguyên tắc ảnh hưởng liên đới giữa gia đình ở trong hội thánh và hội thánh, và ảnh hưởng của hội thánh trên gia đình ở trong hội thánh. Hội thánh là một gia đình thật của Chúa, là một gia đình lớn gồm những gia đình cá nhân ở trong hội thánh. Và vì thế chúng ta sống trong sự gắn bó liên hệ lẫn nhau ở trong hội thánh. Không ai sống đơn độc, không một gia đình nào sống đơn độc ở trong hội thánh hay là độc lập với những gia đình khác, tín hữu khác ở trong hội thánh. Chúng ta sống trong trách nhiệm liên đới. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò tiết rằng phải dạy dỗ hội thánh để biết về trách nhiệm này, để biết sự liên hệ này, biết trách nhiệm liên đới này, để các người lớn, những người trưởng thành, những người có sự hiểu biết lẽ thật, sự hiểu biết đạo lành và kinh nghiệm đức tin phải quan tâm tới tình trạng của những gia đình trẻ ở trong hội thánh và phát triển những liên hệ cần thiết, những gắn bó cần thiết để có thể đứng vào chỗ phụ giúp gây dựng những gia đình trẻ này trong đức tin, vì đây là trách nhiệm của hội thánh. Cho nên hội thánh phải dạy lẽ đạo chân chính cho tất cả mọi người ở trong hội thánh, nhưng đặc biệt chú ý đến những người có thể ảnh hưởng đến những người khác, đặc biệt là ảnh hưởng đến gia đình ở trong hội thánh. Đó là tại sao mà chúng ta đã nói rằng những phương tiện ảnh hưởng cho gia đình là những người phụ nữ có tuổi, trưởng thành trong Chúa, hiểu biết lời Chúa, có kinh nghiệm sống đạo, là những người có những liên hệ tự nhiên với những phụ nữ trẻ, là những người làm vợ, làm mẹ, là những người gây dựng gia đình cách then chốt, và họ có thể đem những sự suy nghĩ, cách sống dựa trên Thánh Kinh vào trong các gia đình để làm mạnh mẽ những gia đình này, và trong phương cách đó làm mạnh mẽ hội thánh và gây dựng hội thánh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh với Tít rằng điều phải nhấn mạnh đó là ảnh hưởng đến từ đức hạnh trên lời kinh thánh, ảnh hưởng đến từ đức hạnh ra từ lời kinh thánh. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Ảnh hưởng trên người khác, ảnh hưởng trên gia đình là đức hạnh đến từ sự vâng phục lời của Chúa. Cách sống có kết quả và làm sáng danh Chúa luôn luôn nằm chung với vấn đề đức hạnh của người phụ nữ. Sau khi nhấn mạnh rằng phải có thái độ hiệp với sự thánh, hiệp với đạo lành của Chúa, hiệp với tiến trình của sự nên thánh, thì ông nhấn mạnh đến vấn đề lời nói. Đừng nói xấu, đừng nói hành. Chữ này có ý nghĩa gốc là đừng bắt lỗi. Một người hay bắt lỗi là một người có thái độ vạch lông tìm vết, tiêu cực hay chỉ trích. Và vì thái độ tiêu cực hay chỉ trích cho nên lời nói cũng trở thành tiêu cực và hay chỉ trích. Và rất dễ dàng để chỉ trích sai lầm cho nên trở thành người hay nói xấu, hay nói hành, hay nói dèm pha. Sứ đồ Phaolô nói với Tít là phải dặn dò những người phụ nữ nói riêng và tất cả mọi người nói chung phải để ý vào trong thái độ này. Phải coi chừng thái độ tiêu cực chỉ trích vì đây là chỗ nuôi nấng rất nhiều vấn đề. Trong ngôn đoạn 10 câu 18, người giấu sự ghen ghét có môi dối giả và ai rải điều nói hành là kẻ ngu muội. Người nói hành ở đây tương đương với người giấu sự ghen ghét ở trong lòng. Trong lòng có sự so đo, ích kỷ, thiếu yêu thương, mà bề ngoài thì giả lả, vui vẻ, bình thường thì sự chênh lệch đó sẽ tạo ra trong lòng một thái độ hay chỉ trích hay phê bình. Và kết quả là rất mau để buộc tội người khác, chỉ trích người khác trong khi chưa đầy đủ dữ kiện, thiếu kỷ luật của tình yêu thương, che lấp nhiều tội lỗi. Kinh Thánh nói đó là những người dối giả và ngu muội. Phải coi chừng vấn đề không kín miệng. Không kín miệng cộng với thái độ hay chỉ trích luôn luôn đi đến vấn đề nói hành, làm hỏng chuyện. Trong ngôn đoạn 11 câu số 13, kẻ đi theo lẽo tỏ ra điều kín đáo, còn ai trung tín giữ kín công việc. Sự khác biệt là thái độ bày tỏ ra và thái độ giữ kín. Căn bản là vấn đề tấm lòng. Tấm lòng trung tín thì sẽ có thái độ khác, cư xử khác trong vấn đề kín miệng. Khi đối diện với một chuyện không hay, một lỗi lầm của người nào mà mình biết được, thì Kinh Thánh dặn rằng phải tập thói quen, kín miệng, cẩn thận, giữ gìn cho người khác. Cho nên những người không kín miệng là những người không thể được sử dụng cho công việc của Chúa, ảnh hưởng đến gia đình trong hội thánh. Cho nên những người phụ nữ lớn tuổi có ảnh hưởng là những người có thái độ hiệp với sự thánh và là những người kín miệng, những người bày tỏ ra kỷ luật trong sự ăn nói, luôn luôn với thái độ bảo vệ người khác, bảo vệ gia đình những người khác. Đây là một đức hạnh rất cần thiết. Sứ đồ Phaolô nói tiếp, đừng uống rượu quá độ. Đừng uống rượu quá độ là làm sao? Như vậy thì uống một tí thì được phải không? Hay là uống mà làm sao cho đừng say thì thôi? Hay là say một tí thì được nhưng đừng say quá độ? Chúng ta để ý là cho cả người đàn ông, những người lãnh đạo trong hội thánh và những người phụ nữ, sứ đồ Phaolô đề cập đến vấn đề uống rượu. Trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 3 nói với những người lãnh đạo trong hội thánh, đừng mê rượu. Và ở đây trong sách Tít với những người phụ nữ lớn tuổi, phải tiết độ đừng uống rượu quá độ. Sứ đồ Phaolô đang muốn nói về điều gì? Trong cách tổng quát thì sứ đồ Phaolô đang muốn đụng đến thói quen của cuộc đời. Điều gì mà chúng ta ưa thích và đeo đuổi đến một mức độ mà nó trở thành thói quen chủ động trên đời sống của chúng ta? Chúng ta không còn là chủ nữa nhưng là thói quen đó. Vì thế trong cách cư xử của chúng ta, phần lớn chúng ta là tổng hợp của thói quen của mình. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng, phải xem xét cẩn trọng về những thói quen của đời sống mình. Chúng ta sống trên những thói quen của mình, cho nên chúng ta phải chắc chắn biết rằng những thói quen của chúng ta dựa trên lời kinh thánh, dựa trên sự phát triển của sự nên thánh trong đời sống qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Đừng để những thói quen xấu nào chủ động trên đời sống của mình, làm sai trật đi mục đích của Chúa và làm mất đi cơ hội để có thể ảnh hưởng những đời sống ở trong hội thánh, những gia đình khác ở trong hội thánh để làm sáng danh Chúa và làm mạnh mẽ hội thánh của Ngài. Chúng ta phải chăm xem và kỷ luật để có thể gây dựng những thói quen tốt như thói quen thờ phượng, dâng hiến, cầu nguyện, đọc kinh thánh, hầu việc Chúa, dấn thân lo tưởng đến người khác, và phải tránh đi những thói quen xấu, xu hướng về chính mình, đặt nặng về vấn đề thụ hưởng, thiếu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sai trật trong thái độ đối với người khác, lười biếng trong kỷ luật đức tin. Bởi vì thói quen trong đời sống thuộc linh sẽ ảnh hưởng đến công việc Chúa giao phó, ảnh hưởng đến chỗ đứng của mình trong cộng đồng của hội thánh và chỗ được Chúa sử dụng như là phương tiện thay đổi của đức tin, đem sự gây dựng của lời Chúa, ảnh hưởng của lời Chúa đến với những cá nhân, những gia đình khác trong hội thánh. Cho nên song song với thái độ hiệp với sự thánh, với kỷ luật trong lời ăn tiếng nói, với sự phát huy tăng tiến của những thói quen thuộc linh tốt, thì bây giờ sứ đồ Phaolô cộng thêm phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Trong nguyên văn đây là một chữ chứ không phải là một câu. Dạy điều khôn ngoan, người dạy khôn ngoan. Một người mà có thể nói cách tổng quát về nếp sống của người đó là người thầy, là người cô, có thể dạy dỗ người khác, và sự dạy dỗ đó là sự tốt lành và khôn ngoan. Chữ này không nói đến vấn đề mở lớp để dạy học, cũng không nói đến tính cách giáo dục, sách vở, huấn luyện, nhưng nói đến tính chất giáo dục của ảnh hưởng một đời sống. Có thể hiểu theo nghĩa là làm một gương tốt, là một mô hình tốt. Và ở đây mở ra một con đường ảnh hưởng của người phụ nữ lớn tuổi, trưởng thành trong đức tin, để nối kết với các người phụ nữ trẻ hơn, những người mẹ, những người vợ trong gia đình, để có thể ảnh hưởng trong gia đình của họ. Đó là ảnh hưởng dạy dỗ theo gương tốt, mô hình tốt, với đức hạnh là kết quả thực nghiệm của đức tin theo lời của Chúa trong Kinh Thánh. Cho nên người phụ nữ có thể giúp hội thánh ảnh hưởng đến những gia đình ở trong hội thánh là người dạy dỗ theo cách mô hình của gương tốt, trong đời sống hàng ngày, chăm chỉ trong sự coi sóc, ảnh hưởng giá trị của đời sống mình theo lời Kinh Thánh và dạy dỗ làm gương đi trước và đòi hỏi những người được ảnh hưởng của mình phải đi theo sau, vì mình đã bày tỏ rõ ràng điều này trong cuộc sống theo như lời Chúa, theo như ý Chúa là kết quả bông trái của Thánh Linh Chúa. Chúng ta đang học về trách nhiệm liên đới, sự liên hệ giữa hội thánh là gia đình lớn của Chúa gồm những gia đình cá nhân ở trong hội thánh, và hội thánh có trách nhiệm phải đem đạo lành của Chúa, ảnh hưởng của đạo lành của Chúa vào trong gia đình. Và sứ đồ Phaolô đang chỉ ra những phương tiện, những môi trường ảnh hưởng trực tiếp vào trong gia đình qua những móc nối liên hệ tự nhiên, như giữa những người phụ nữ có tuổi, có ảnh hưởng của đức tin, đến với những người làm mẹ, làm vợ ở trong gia đình. Cho nên ông nói, phải dạy người đàn bà trẻ tuổi. Lấy điều khôn ngoan dạy bảo và dạy những người đàn bà trẻ tuổi. Môi trường và vòng đai ảnh hưởng của những người phụ nữ trong hội thánh được nhắm vào đâu? Trong cộng đồng đức tin, chỗ nào là chỗ phục vụ hữu hiệu và dễ dàng cho người phụ nữ? Ảnh hưởng trên những người phụ nữ khác để giúp gây dựng gia đình ở trong hội thánh. Có những người phụ nữ băn khoăn, thắc mắc không biết sự kêu gọi của Chúa cho mình là gì, không biết mình phải phát huy những khả năng nào, phục vụ ra sao để đi đúng trong đường lối của Chúa. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô trong những chỉ thị đối với Tít và đối với hội thánh chỉ ra cho biết vòng đai hoạt động của người phụ nữ ở trong hội thánh. Dĩ nhiên là có những sự phục vụ và có những mục vụ rộng rãi và khác biệt, nhưng có một chỗ phải chú tâm với một trách nhiệm đặc biệt, đó là trách nhiệm trên những người phụ nữ khác và trách nhiệm đem mô hình của sự sống đạo dưới lời Chúa vào trong các gia đình trong hội thánh. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh trong nom công việc nhà, lại biết ở lành vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cho nên để ảnh hưởng đến gia đình trong hội thánh thì phải ảnh hưởng đến những người phụ nữ ở trong hội thánh, và phương tiện dễ dàng và tự nhiên hơn hết là những người phụ nữ khác, những người phụ nữ có khả năng, có ân tứ, có đời sống thánh khiết trưởng thành trong lời của Chúa, trong đời sống biết vâng phục và làm gương. Đây là những mẫu mực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình ở trong hội thánh, qua những người phụ nữ trẻ tuổi đang làm mẹ, làm vợ trong gia đình ở trong hội thánh, những người thiếu nữ trẻ tuổi, có thể là những người đang lớn lên ở tuổi thanh niên, đối diện với rất nhiều vấn đề của vai trò của người phụ nữ, đang đối diện với tương lai, với mối liên hệ gia đình, với vấn đề tâm tình chồng con. Có thể là những người trẻ hơn, những em gái trong tuổi thiếu niên, trong những ngày tháng mới mẻ bắt đầu khám phá ra hướng đi của mình ở trong Chúa. Đây là những người cần sự hướng dẫn của những người chị, người cô, người dì đã đi qua, đã kinh nghiệm trong Chúa và trong sự khôn ngoan của đạo lành của Chúa. Với đời sống thực nghiệm đức tin chân thật, vâng phục lời của Chúa thì có thể hướng dẫn đến sự phát triển của những người trẻ này để bước vào một tương lai mạnh mẽ trong đức tin. Sứ đồ Phaolô nói phải dạy đàn bà trẻ tuổi. Chữ dạy này là một chữ ghép giữa chữ kỷ luật và chữ tư tưởng hay là tâm trí suy nghĩ, có thể được dịch làm nhiều nghĩa khác nhau. Kỷ luật về tâm trí trong ý nghĩa của sự tế nhị, của sự khôn ngoan, nhưng gốc của nó là tập tành tự chủ. Kỷ luật tư tưởng, tâm trí để có sự tự chủ, để có một nhân sinh quan đúng với lời của Chúa, để có một tiến trình quyết định được đặt căn bản trên lời của Chúa. Kỷ luật trong sự suy nghĩ, trong cảm xúc, trong tư tưởng, trong quyết định, để những quyết định và hành động được nằm trong một khuôn khổ rõ ràng của sự tự chủ bởi đức tin, không bị đốc thúc bởi cảm xúc nhất thời, bởi cảm giác, sự lên xuống bất định của tấm lòng bên trong hay là từ ngoại cảnh ở bên ngoài. Chữ tâm trí ở đây cũng thường được hiểu theo ý nghĩa là sự hiểu biết, có một sự hiểu biết được tập luyện, được dạy dỗ, được có căn bản rõ ràng. Hiểu một cách tổng quát, phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết suy nghĩ trên lời của Chúa, trên căn bản của lời Chúa. Có những thiếu nữ lớn lên trong cộng đồng của đức tin, thiếu sự dạy dỗ, thiếu sự huấn luyện. Dĩ nhiên vấn đề giáo dục căn bản là thuộc ở trong gia đình, của người mẹ, người dì, người cô ở trong gia đình. Cho nên vai trò của người phụ nữ trong gia đình là vấn đề quan trọng và căn bản hơn cả. Nhưng gia đình ở đây không phải chỉ gia đình cá nhân mà thôi. Gia đình ở đây có nghĩa là gia đình của hội thánh, vai trò của những người phụ nữ khác ở trong hội thánh, không trong liên hệ máu mủ, cũng quan trọng không kém và cũng căn bản không kém. Dĩ nhiên chúng ta không làm nhẹ đi trách nhiệm của sự giáo dục đức tin ở trong gia đình. Nếu mình không dạy được con gái của mình ở trong nhà, thì hội thánh hay những người chị hướng dẫn khác cũng không thể nào khỏa lấp hết tất cả những chỗ trống này. Nhưng điều chính yếu mà sứ đồ Phaolô chỉ ra ở đây là sự liên hệ trách nhiệm giữa hội thánh và gia đình để hỗ trợ gia đình thi hành trách nhiệm dạy dỗ ở trong gia đình bằng cách hỗ trợ những người mẹ, những người vợ ở trong gia đình là những người then chốt trong công việc này. Và sự hỗ trợ đó đến từ những người phụ nữ khác là những người kinh nghiệm Chúa trong hội thánh. Mục đích của giáo dục gia đình là tạo dựng những con cái, đặc biệt là các thanh nữ, là tập tành sự tự chủ, kỷ luật sự hiểu biết, để lớn lên đối diện với cuộc sống không ngơ ngơ, để bước vào những liên hệ trong tương lai với một sự hiểu biết rõ ràng của những người đã được dạy dỗ, đã được học tập, đã được huấn luyện trong sự suy nghĩ với một nhân sinh quan cơ đốc trên căn bản của lời Kinh Thánh. Nhưng đặc biệt qua gương và qua đời sống của những người đi trước đã mang bông trái của đức tin, những vấn đề cần được dạy dỗ nằm trong hai khía cạnh. Thứ nhất là vấn đề trách nhiệm yêu chồng, yêu con trong năm việc nhà. Chúng ta cần hiểu đây là những trách nhiệm như thế nào và áp dụng ra sao. Vấn đề thứ hai là vấn đề đức hạnh, phải nết na, trinh chánh, ở lành, vân phục chồng. Phaolô hiềm ý rằng đây không phải là những điều tự nhiên mà có, không phải là những đức hạnh tự nhiên mà phát triển, nhưng là những điều cần được dạy dỗ, những điều cần phải thấy qua kinh nghiệm đức tin của những người đi trước, không phải học hỏi từ kinh nghiệm cá nhân của những người đó, nhưng theo gương của họ là gương đã sống trong đạo lành và học hỏi về nguyên tắc Kinh Thánh mà họ áp dụng trong đời sống của họ. Và sự cần thiết của kỷ luật đức tin, kỷ luật của sự suy nghĩ đúng trên lời Kinh Thánh, nhân sinh quan cơ đốc sống động trong sự liên hệ với chính Chúa Giêsu để được hướng dẫn, nhắc nhở, dạy dỗ trong hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề trách nhiệm của một người phụ nữ cơ đốc trong gia đình. Và thứ hai là vấn đề đức hạnh của một người phụ nữ cơ đốc trong gia đình. Cho nên trong hội thánh và trong gia đình chúng ta phải đặt câu hỏi, đó là chúng ta dạy dỗ những điều này ở đâu? Trong gia đình dạy ở chỗ nào? Và trong hội thánh dạy thế nào để ảnh hưởng vào trong các gia đình ở trong hội thánh? Và nếu những điều này không được dạy dỗ ở trong hội thánh hay trong gia đình, thì chắc chắn thế gian sẽ nắm lấy sự dạy dỗ này và quyến rũ và chinh phục và ép uổng, nắm lấy sự suy nghĩ của chúng ta ép vào khuôn của nó, dẫn đến một giá trị và nhân sinh quan trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống gia đình, hoàn toàn theo định nghĩa của thế gian. Nhưng Phaolô cũng hỏi thêm, nếu những người có những sự liên hệ tự nhiên và bình thường để đem ảnh hưởng của lời Chúa vào trong gia đình, chẳng hạn như sự liên hệ giữa người phụ nữ lớn tuổi và những phụ nữ đang làm vợ, đang làm mẹ trong gia đình, và nếu hội thánh và gia đình không sống trong liên hệ liên đới này, sử dụng những phương tiện ân điển này, thì sẽ đánh mất những cơ hội rất lớn để thiết lập căn bản cho hội thánh và gia đình để sống động trong Chúa và sống động cho Chúa.
Mạnh hồn tan vỡ ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngợi danh Cha yêu thương, danh Cha cuộc đời tan vỡ. Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Oh.